Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 165 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Đây là phần 1 của bài học tựa đề Tiên Tri Giả Cuối Cùng trong Khải Huyền đoạn số 13. Có một sự giả mạo thiêng liêng xảy ra song song trong hệ thống tôn giáo tín ngưỡng thờ phượng của con người, và ở đằng sau là một hệ thống giả ngụy của quỷ Satan. Kinh Thánh dạy rằng chỉ có một đối tượng thờ phượng, đó là Đức Chúa Trời. Nhưng khi con người khước từ Đức Chúa Trời thì đương nhiên trở thành người thờ phượng Satan. Và ở đằng sau sự thờ phượng Satan thì cả một hệ thống giả ngụy mà sẽ được bày tỏ cách rõ ràng trong những ngày cuối cùng. Khải Huyền đoạn 13 mặc khải cho chúng ta biết sự giả ngụy của Satan muốn đặt để song song với ba ngôi Đức Chúa Trời trong lẽ đạo chân chính của Kinh Thánh về ba ngôi của Chúa, đó là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Thì trong hệ thống của Satan, hình ảnh trong sự mặc khải cho chúng ta biết sẽ là con rồng, đó là Satan, con thú từ biển lên, tức là Antichrist mà chúng ta đã học, và bây giờ là con thú từ đất lên, nghĩa là tiên tri giả cuối cùng. Ba thân vị của sự gian ác tối thượng được bày tỏ toàn diện cuối cùng trong lịch sử con người. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn thứ 13. Chúng ta sẽ đọc cả đoạn để thấy hình ảnh tổng quát, nhưng sẽ chú ý từ câu 10 cho đến hết đoạn. Đây là bài học Tiên Tri Giả Cuối Cùng, phần 1. Đoạn, tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng 7 đầu, trên những sừng có 10 cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Con thú tôi thấy đó giống như con beo, chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử, và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Một cái trong cái đầu nó như bị thương đến chết, nhưng vết thương ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Người ta khởi sự thờ phượng con rồng, bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú, và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng, ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kêu ngạo phạm thượng, và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Vậy nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền cai trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Ai có tai hãy nghe, nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù. Nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác, có hai sừng như sừng chiên con và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước, là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây tỏ ra sự khôn ngoan, kẻ nào thông minh hãy tính số con thú, vì đó là một số người, số nó là 666. Chúng ta sẽ bước vào một bài học hết sức quan trọng hôm nay. Để hiểu tương lai, chúng ta phải hiểu đoạn Kinh Thánh này và những gì Kinh Thánh trình bày về ngày cuối cùng. Nhưng trước khi tôi bắt đầu đi vào chi tiết của bài học, tôi xin mời quý vị làm một điều hết sức là đơn giản. Những người có gia đình, vợ con xin nghĩ đến tên và tuổi của con út mình. Chẳng hạn như thằng út mấy tuổi, mấy tháng hay là đã lớn tùy hoàn cảnh. Những người thanh niên chưa có gia đình hoặc có gia đình mà chưa có con xin nghĩ đến khoảng bao nhiêu năm nữa thì mình sẽ có đứa con đầu. 1, 2, 5 năm gì đó. Và lúc đó là mình bao nhiêu tuổi. Những thiếu niên xin nghĩ xem mình bao nhiêu tuổi, nhắc lại tuổi của mình mà thôi. Rồi nhìn vào tương lai 5 năm nữa, thì con út bao nhiêu tuổi, con đầu xanh chưa, mình sẽ bao nhiêu tuổi. Dễ dàng thôi, cộng vào tuổi hiện tại của mình 5 năm. Rồi nhìn vào tương lai 20 năm nữa, cũng đơn giản, cộng vào tuổi con cái mình, cộng vào tuổi mình 20 năm. Tôi muốn bắt đầu chỗ này vì khi chúng ta học về những dữ kiện tương lai được trình bày trong Kinh Thánh về ngày đại nạn, về Chúa tái lâm, về lẽ đạo dữ kiện hội thánh được cất lên trên không trung, về sự thành nộ kinh khiếp sẽ đổ ra trên thế giới này, thì có một thái độ hết sức kỳ lạ xảy ra. Phần lớn mọi người sẽ suy nghĩ trên những dữ kiện đó, và nếu chuyện không xảy ra trong vòng một tuần tới hay là một tháng tới, thì không gọi là chuyện khẩn trương hay là tình trạng cứu cấp. Mà nếu không xảy ra trong vòng 6 tháng thì không còn cái tính cách cấp bách hay là tình trạng trầm trọng của nó nữa. Và nếu không xảy ra trong vòng 1 năm thì coi như không có gì đáng lo ngại. Từ từ, chuyện đâu còn có đấy, chúng ta vẫn cứ tiếp tục đời sống bình thường của mình, không có gì phải lo. Nhưng mà nhìn vào cuộc đời thì chúng ta hiểu rằng 5-10 năm chẳng là bao. Chúng ta rất dễ dàng để gợi nhớ lại thời điểm của mình đã sống 20 năm trước hay 10 năm trước. Và đời sống có nhiều thay đổi, nhưng phần lớn là những thay đổi đến từ từ cho nên ít thấy. Trừ ra là chúng ta có thể đứng vào một chỗ có thể thấy toàn diện cả cuộc đời. Mặc dù chúng ta không đoán được ngày hay là đoán được giờ, nhưng nếu 5 năm nữa mà chúng ta nghĩ tới tuổi của con út mình, hay là 20 năm nữa nghĩ đến tương lai và những chuyện có thể xảy ra, với tất cả những thay đổi chắc chắn sẽ xảy ra trong thế giới này, thì rõ ràng rằng chúng ta phải suy nghĩ những dữ kiện lịch sử của cuộc sống, của thế giới này, trong cái nhìn nối kết với chính mình, với cuộc đời mình, với cá nhân mình. Vì hơn bao giờ hết chúng ta đứng gần với ngưỡng cửa đời đời hơn tất cả những người đi trước chúng ta. Và dấu hiệu thời gian không cho phép chúng ta khoát tay hờ hững, ca bài một ngày như mọi ngày rồi thôi. Một điều chúng ta không thể phủ nhận, đó là rất nhiều điều có thể xảy ra trong vòng 5 năm, 10 năm, 20 năm, nhất là trong những ngày cuối cùng. Trong bài học trước chúng ta đã học về Antichrist, và chúng ta có nói rằng ngay khi chúng ta đang học về sự mặc khải này, thì rất có thể đâu đó trên thế giới hiện bây giờ có một em nhi đồng, hay là một thiếu niên, hay là một thanh niên, hay là một người đang ở tuổi 30, đang đứng chờ đợi, sẵn sàng bước lên sân khấu của thế giới, bây giờ chỉ đang cần dấu hiệu để bắt đầu mà thôi. Và ngọn đèn pha của sân khấu lịch sử hiện giờ chưa chiếu sáng trên nhân vật này, nhưng chỉ là một điều cần nhấn nút bật đèn mà thôi, và khi người đó xuất hiện, thì trong vòng 7 năm sau đó, lịch sử con người chung cuộc. Có thể lắm là đến lúc đó, khi đèn được bật sáng là thời gian của chúng ta, hay là của đứa con út mình, hay là của con nó. Nhưng chắc chắn có một thời điểm sẽ tới, và khi thời điểm đó tới thì tất cả những sự lựa chọn sẽ xong, tất cả sự phục vụ sẽ hết, tất cả mọi sự thẩm định đời đời sẽ không còn nữa. Cho nên chúng ta cần nghe, hiểu sự mặc khải của sách Khải Huyền này với sự nhắc nhở rằng đối tượng gần hơn là chúng ta tưởng. Điều thứ hai tôi muốn nhắc nhở về vấn đề quan trọng, không phải là chỉ cho cá nhân của chúng ta hay là gia đình mình mà thôi, nhưng vấn đề này sẽ thẩm định thái độ và cách chúng ta thi hành chức vụ của đời sống, của hội thánh và của cộng đồng đức tin. Như một tác giả đã viết, lý do mà thế giới ngáp dài, không chịu chú ý, quan tâm và bỏ qua sứ điệp của hội thánh, đó là vì sứ điệp của hội thánh đã trở thành không khác gì hơn sứ điệp ở trong thế gian. Cũng là những lời khuyên nhủ về vấn đề tiến thân, bảo vệ hạnh phúc gia đình, dạy dỗ con cái, mà bây giờ đầy dẫy trên báo chí và sách vở, có thể tìm được qua tiết mục giải đáp thắc mắc, câu hỏi trong ngày hay là vấn đề hiện đại. Và không phải chỉ là sứ điệp của hội thánh, nhưng là sứ điệp tin lành ra từ đời sống của mỗi một người theo Chúa. Nghĩa là điều gì quan trọng và cấp bách với thứ tự ưu tiên cao hơn hết trong đời sống của người tín đồ. Nghĩa là nếu nhìn vào đời sống của một người tin Chúa, thì có thể nào thấy được thứ tự ưu tiên, điều cấp bách, sứ điệp của tin lành trong đời sống của người đó hay không? Có phải là sứ điệp hạnh phúc hay là sứ điệp cứu rỗi? Tôi sợ rằng thế gian không thể nào phân biệt được chuyện gì quan trọng đời đời và chuyện gì tạm bợ nếu họ lắng nghe sứ điệp mà hội thánh đang công bố hay là nhìn vào đời sống của những người tin Chúa nói chung. Cho nên chuyện đầu tiên chúng ta cần hiểu là chúng ta phải sống ở trong sứ điệp của tin lành, của sách Khải Huyền này trong những ngày hiện tại của chúng ta. Tuyên rao về sứ điệp hạnh phúc hay là tuyên rao về sứ điệp cứu rỗi, chú ý tới đời sống hiện tại và làm cách nào để càng ngày càng tốt đẹp hơn, hay là phải tuyên bố rằng có một ngày trọng đại kinh khiếp đến trên toàn thế gian và trên tất cả mọi người và sự cứu rỗi duy nhất là trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Trong sự mặc khải của Khải Huyền đoạn thứ 13, chúng ta học qua hình ảnh về con rồng là Satan, học về con thú từ biển lên là Antichrist. Và trước khi chúng ta đến nhân vật thứ 3 là tiên tri giả trong bộ 3 hiệp 1 gian ác này, thì chúng ta cần nhắc lại thời điểm của Antichrist. Bắt đầu từ câu số 5, Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng, và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Vậy nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài, cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền cai trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con, đã bị giết từ buổi sáng thế. Sự lên mình kiêu ngạo chúng ta đã học, sự phạm thượng là định nghĩa của Antichrist. Antichrist sẽ phạm thượng chống nghịch với Đức Chúa Trời như chưa bao giờ có trên lịch sử của con người, và sẽ được thành công và thắng hơn mọi đối lập trong 3 năm rưỡi cuối cùng. Một khi Antichrist lên nắm quyền thế giới, thì sẽ cưỡng bách thế giới quy phục thờ lại mình. Antichrist không phải chỉ nói lời phạm thượng không mà thôi, nhưng sẽ lãnh đạo một sự bắt bớ toàn cầu chưa bao giờ xảy ra, giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Đây là thời điểm mà Antichrist sẽ tung hoành ngang ngược, đặt mình lên làm Đức Chúa Trời và bắt mọi người tôn thờ, và sẽ hủy diệt tất cả những người nào không cúi đầu tôn thờ chính mình. Dĩ nhiên, Antichrist sẽ không thể nào hủy diệt được đức tin của người tin Chúa thật, cũng không làm cho họ bỏ đức tin được. Nhưng Antichrist được cho phép cất mạng sống của những người tin, giết chết và tàn sát nhiều người. Trong cơn bắt bớ này, chúng ta đã nói, triệu triệu người tin Chúa sẽ bị tàn sát. Đây là giá trả đức tin lớn của các thánh đồ. Trong khi đó thì sứ đồ Giăng cho chúng ta biết, hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại Antichrist, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Người thế gian chống nghịch Đức Chúa Trời và chọn lựa chạy theo sự thờ phượng Antichrist. Và trong sự thờ phượng Satan và Antichrist thì những người thế gian bày tỏ một thực chất rõ ràng của tấm lòng, đó là họ không thuộc về Chúa. Nhưng những ai thuộc về Chúa là người Chúa đã chọn trước khi sáng thế thì Chúa sẽ giữ cho đến cuối cùng. Nhưng áp lực của Antichrist và hệ thống thế giới trên những người tin Chúa rất là khiếp kinh. Không ai có thể tự sức mình để có thể đứng vững hay là giữ được đức tin trước sự tấn công toàn diện của Satan và Antichrist. Vì thế, lẽ đạo bảo toàn đức tin trong ân sủng của Chúa là nền tảng duy nhất của sự an ủi cho những người thực sự tin Chúa. Chúa Cứu Thế Giê-xu nói về sự lừa dối, phỉnh gạt, áp lực đức tin chưa bao giờ xảy ra, đồng thời cũng bảo đảm về quyền năng Chúa giữ gìn bảo toàn những người thuộc về Chúa trong đức tin thật. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 24, vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn, này ta đã bảo trước cho các ngươi. Chúa nói rằng nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Nhưng dĩ nhiên là không thể được vì quyền năng Chúa bảo toàn đức tin của họ. Nhưng câu này nói cho chúng ta biết rằng không có ai khác có thể được đứng vững trước sự dỗ dành, phỉnh gạt, tấn công của ma quỷ và Antichrist. Nhưng sự bảo toàn được thi hành trong sự khôn ngoan mầu nhiệm của Chúa và trong thời đại nạn dưới sự bắt bớ của Satan và Antichrist thì đây là sự thẩm định cho những người tin Chúa với đức tin thật. Khải Huyền đoạn 13 câu 9 tuyên bố: Ai có tai hãy nghe, nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù. Nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. Có tiếng gọi khẩn cấp của Đức Thánh Linh cho tất cả những người tin Chúa phải nghe. Ai có tai hãy nghe. Đây là cách mà Đức Thánh Linh gọi sự chú ý, chủ tâm của những người đã được chọn. Vì điều cần biết là một điều rất quan trọng cho cách họ phải thi hành đức tin. Đây là lời kêu gọi để đối diện với sự thực hữu đức tin thiêng liêng. Đây là chỗ phải hiểu cách Đức Chúa Trời làm việc và thi hành ý định đời đời của Ngài. Vì thế giới sẽ đi vào một chiều hướng chống nghịch chắc chắn và quyết liệt với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời sẽ cho Satan và Antichrist thì giờ và cơ hội để làm trọn sự chống nghịch này. Và với các tín hữu là những người đã tin Chúa sau khi hội thánh đã được cất lên trên không trung, thì đây là tình trạng mà họ phải đối diện. Và ở nơi đây cũng là nguyên tắc đức tin mà chúng ta phải áp dụng cho đời sống. Lời chỉ dẫn rất trực tiếp và đòi hỏi rất nhiều sự vững vàng trong đức tin. Nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù. Nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Chúng ta đã học về sự bắt bớ toàn bộ và toàn diện của Antichrist trên tất cả mọi người tin Chúa. Bây giờ Chúa nói trực tiếp với những tín hữu sống trong thời điểm này là sự bắt bớ chắc chắn sẽ tới và sẽ đụng đến đời sống gia đình tương lai họ một cách rất trực tiếp và rất dữ dội. Chúa cho biết rằng Antichrist sẽ nắm quyền thế giới và sẽ bắt bớ đạo Chúa vì Chúa đã cho phép điều đó. Nó lại được giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng, và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Chúa cho họ biết rằng đây là sự thật, hoàn cảnh thật sẽ xảy ra, sẽ đụng đến họ, đến đức tin họ cách trực tiếp, và Chúa cho phép điều đó. Nếu ai bắt người làm phu tù, và dĩ nhiên Chúa vừa cho biết xong Antichrist sẽ bắt làm phu tù, thì đối phó làm sao? thì chính mình sẽ bị làm phu tù. Khuynh hướng suy nghĩ của cá nhân tín hữu và của hội thánh đó là Đức Chúa Trời luôn luôn có chương trình cứu thoát, dường như có bổn phận là phải giải cứu ra khỏi mọi sự bắt bớ, khó khăn. Cho nên ở đây, hiểu nguyên tắc này là hiểu một khía cạnh quan trọng trong đức tin. Đức Chúa Trời có mục đích Ngài đang thi hành với Satan và Antichrist. Chúa có chương trình và phương cách đem lại sự phán xét toàn bộ trên thế giới, trên mọi sự chống nghịch, trên mọi loài chống nghịch. Đức Chúa Trời đang đem đến sự chuyển tiếp giữa cõi đời tạm bợ này và nước đời đời của Đức Chúa Trời. Và trong chương trình đó, phần của người tin Chúa trong thời gian đại nạn là sẽ chịu khổ, là sẽ chịu bắt bớ và sẽ không có sự giải cứu trốn thoát vì sự khổ nạn đã được thẩm định bởi chính Đức Chúa Trời. Mà không phải chỉ bị tù tội mà thôi, Đức Thánh Linh mặc khải tiếp tục. Nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Antichrist sẽ giết chết rất nhiều người tin Chúa, sẽ sát hại cả ngàn, cả trăm ngàn, cả triệu người. Thì sao? Thì ai mà Chúa thẩm định sẽ chết tuần đạo, thì người đó hiểu rằng mình sẽ chết tuần đạo. Ngay cả sự chết của người tín hữu dưới cơn bắt bớ cũng đã được thẩm định bởi chính Đức Chúa Trời. Thì cứ vui lòng, bình an mà đối diện với sự tù tội giam cầm, thì phải quyết định trước trong lòng rằng khi mình đối diện với sự tử đạo thì sẽ đối diện với sự hiểu biết và cương quyết của đức tin, vì đây là ý Chúa đã được tỏ bày. Mà thật ra nếu người tín hữu trong thời gian này hiểu rõ Kinh Thánh, và tôi tin rằng họ hiểu rất rõ Kinh Thánh, vì không ai tin Chúa trong thời gian đại nạn dưới sự bắt bớ của Antichrist mà mù mờ trong đức tin và trong sự chọn lựa của mình. Và trên căn bản Kinh Thánh thì các tín hữu này hiểu rằng chỉ vài năm nữa thôi, thật ra tối đa là 3 năm rưỡi nữa mà thôi, thì Antichrist sẽ không còn nữa và Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ tái lâm trong khải hoàng. Ai tử đạo bây giờ trong thời gian đại nạn sẽ được biến hóa trong thân thể huy hoàng khi Chúa tái lâm và sẽ vào nước Chúa trong vinh hiển. Ai còn sống trong đức tin qua 7 năm đại nạn thì sẽ bước vào nước Chúa 1000 năm bình an để tận hưởng phước hạnh của Ngài. Thì nếu như vậy, ai sẽ ham chỉ một vài năm còn lại trong một thế giới hỗn loạn chống nghịch đang ở trên bờ vực thẳm của sự đoán xét sẽ đến? Ai có cái nhìn sáng suốt của đức tin thì đều thấy chuyện chọn lựa của mình rất là rõ ràng và rất là dĩ nhiên. Không có gì vương vấn cuộc đời này với thế giới, với Antichrist, có tất cả trong nước Chúa rồi. Nước Chúa sẽ đến, không có gì trong thế gian này. Cho nên thi hành con đường đức tin trước mặt, dầu sự thách thức rất là tột điểm cho cuộc đời mình. Nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù. Nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Thì cũng không phải là điều khó hiểu và cũng không phải là chuyện chọn lựa khó làm. Đó là cách sống đức tin. Nhưng như chúng ta bắt đầu bài học hôm nay suy nghĩ về thời điểm của chính mình trong lịch sử và trong tiến trình đức tin của cá nhân mình, thì sự chọn lựa của chúng ta bây giờ cũng không khác gì trên căn bản đức tin với những người tin Chúa trong thời gian đại nạn. Thế giới bây giờ cũng đang ở dưới quyền Satan, cũng đang dưới sự chủ động của Antichrist, dầu chưa phải ở dưới tay của chỉ một người. Ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại là chắc chắn, không du di, không xê dịch. Nước Chúa sẽ thiết lập đời đời, và ai là người có đức tin thật và sống đức tin thật sẽ được dự phần toàn vẹn trong nước Chúa. Và ai chọn thế gian thì đi con đường của Antichrist và hướng lòng mình về Satan trong sự thờ phượng. Hình ảnh cũng rất trắng đen, không có gì mù mờ để phải gọi là khó hiểu, khó chọn lựa. Cho nên nếu trong hiện tại, chúng ta cũng sống với thái độ mà Đức Thánh Linh vừa tuyên bố, nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ làm phu tù. Nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Thì chúng ta đã khám phá ra nguyên tắc sống vượt thắng chế độ và quyền lực của thế gian, của Satan, của Antichrist. Và nếu chúng ta còn vương vấn không dứt khoát, thì phải hiểu rằng, hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có tên trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Tất cả mọi người không thiếu một ai, vì tất cả những người khác đã chọn Chúa, đã chọn giá trả đòi hỏi của đức tin. Vì thế Đức Thánh Linh ban lời tổng kết về thái độ sống và nhân sinh quan của người tín hữu, của người tin Chúa trong thời gian đại nạn, cũng như trong tất cả mọi thời đại, ngay cả thời đại của chúng ta. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. Nếu là thánh đồ, nếu là người tin Chúa, thì đây là cá tính và bản chất phải bày tỏ. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ, đây là thái độ sẽ sống trong chương trình của Chúa. Sẽ nhìn gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu đi theo dấu chân Ngài, như Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 21 câu 23 ghi lại. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá, Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Phó mình cho đấng xử đoán công bình, như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói với Phi-lát lý do tại sao Ngài không trả lời và không phân bua tranh đấu. Giăng đoạn 18 câu 36. Nước của ta chẳng thuộc về thế gian này, ví bằng nước ta thuộc về thế gian này thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Chúng ta chỉ tranh đấu để giữ những gì còn lại và sẽ không bỏ thì giờ công sức để tranh đấu cho những gì tạm thời và chắc chắn sẽ mất đi. Chúng ta không thuộc về thế gian này, không có gì giành giật với Antichrist. Satan muốn giành, muốn đánh, Antichrist muốn chụp, muốn giật, thế gian này muốn bắt, muốn giết. Tất cả là ở trong tay Chúa, chúng ta phải chọn lựa sống cho ai và sống cho mục đích nào khi chúng ta là con dân thiên quốc, sống cho ngày vua của mình sẽ trở lại, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu trong vinh hiển. Chúng ta có sứ điệp để truyền rao, nhưng không phải là sứ điệp truyền rao hạnh phúc đời này. Chúng ta có công việc để lao lực, để đổ mồ hôi, để đổ huyết, để làm hết sức mình, được đẹp lòng Chúa, để khi Chúa trở lại chúng ta có thể nghe được câu Chúa phán mà lòng chúng ta mong đợi luôn luôn, đó là hỡi đầy tớ ngay lành, trung tín được lắm. Còn mọi chuyện khác liên hệ đến đời này, đây là thái độ của người tin Chúa. Nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ làm phu tù. Nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Và đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. Đây là thái độ sẽ sống trong chương trình của Chúa. Đây không phải là thái độ tiêu cực dại khờ, đây là sự nhịn nhục của đức tin khôn ngoan. Vì chúng ta là người tin Chúa thì đã được ban cho sự mặc khải, chúng ta biết cách để đọc cho hết sách Khải Huyền. Tôi hy vọng rằng tất cả quý vị là người nghe tôi qua chương trình này đã đọc hết sách Khải Huyền, còn nếu chưa thì phải đọc ngay cho xong. Thì chúng ta biết kết luận của lịch sử, chúng ta biết sự đo lường ban thưởng cuối cùng, chúng ta biết người tin Chúa sẽ về đâu, người chống Chúa sẽ đi đâu, chúng ta biết Satan, Antichrist, tiên tri giả, quỷ sứ sẽ ở đâu trong cõi đời đời, và những thánh đồ trong sự nhịn nhục của đức tin sẽ hưởng gì trong nước Chúa. Còn sách Khải Huyền nói gì? Đây là điều chúng ta đã học, và Khải Huyền qua sự mặc khải màu nhiệm và kỳ diệu từ nơi Chúa không phải chỉ cho biết những dữ kiện tin tức tương lai, nhưng sẽ phải khai tâm khải đạo cho giá trị sống và sự suy nghĩ của người có đức tin, và ảnh hưởng trực tiếp và tuyệt đối trên nhân sinh quan và sự chọn lựa hàng ngày của chúng ta. Đây là điều chúng ta đã rõ. Đoạn 11 câu 15 tới câu 18, vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng, từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. 24 trưởng lão đương ngồi trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình đều cúi mình sấp mặt xuống thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng hiện có, trước đã có, chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thành nộ của Ngài đã đến, giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết. Thưởng cho tôi tớ Chúa là đấng tiên tri, thưởng cho các thánh là người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ hủy phá thế gian. Có một lý do chính yếu để hiểu biết lẽ thật này và quyết định trên lẽ thật này. Có một lý do chính yếu mà Đức Thánh Linh tuyên bố, đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. Ai có tai hãy nghe. Vì sao? Vì có một con thú khác, con thú thứ ba trong bộ ba gian ác sẽ bước vào trên sân khấu lịch sử thế giới và cuộc đời. Và lúc đó ai không quyết định thì coi như đã quyết định. Vì sự lừa phỉnh dối trá sẽ lên đến tột đỉnh, và nếu không phải là người được Chúa chọn và cứu và giữ trong đức tin, thì tất cả sẽ bị lừa bịp và sẽ không thiếu một ai. Con thú từ dưới đất lên là hiện thân của tiên tri giả, là nhân vật thứ ba trong bộ ba gian ác. Con rồng Satan, con thú từ biển là Antichrist, và con thú từ dưới đất lên là tiên tri giả. Câu 11. Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác, có hai sừng như sừng chiên con, và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước, là con thú có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó được phép làm ra trước mặt con thú. Và tất cả mọi người, ai không có sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ, thì sẽ đầu phục con thú này. Nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán. Đây là dấu của sự đầu phục thờ phượng Satan. Đây là dấu mình thuộc về Antichrist. Đây là dấu tôi là người của thế gian. Và đây là ngày mà Chúa đã thẩm định, sẽ đến cách cấp kiếp, cách chắc chắn, không du di, không thay đổi. Và để cho chúng ta có thể nối kết với lẽ thật này một cách cá nhân, như tôi bắt đầu bài học hôm nay, tôi xin hỏi lại, quý vị năm nay bao nhiêu tuổi? Con cái đã lớn chưa? Sẽ đối diện tương lai như thế nào?
Đêm nguyện cầu với bao giọt lệ, với bao ngọt ngào vỡ tan. Ngài thấu những nỗi khát khao, Ngài biết trái tim mong chờ. Lạy Chúa xin hãy đến mau, Thần Linh Thánh. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trông về Ngài. Phục hưng chúng con hỡi Cha, cứu tội nhân. Lạy Chúa Cha, dù lòng xót thương, người Việt lầm than cô đơn trong chốn ô tội. Cha hãy xin thứ tha cho dân tộc con, xin phá tan bao xích xiềng mau và bóng tối. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng con về Ngài. Phục hưng chúng con hỡi Cha, cứu tội nhân. Đêm nguyện cầu với bao giọt lệ, với bao ngọt ngào vỡ tan. Ngài thấu những nỗi khát khao, Ngài biết trái tim mong chờ. Lạy Chúa xin hãy đến mau, Thần Linh Thánh. Trái tim mong chờ, lạy Chúa xin hãy đến mau, Thần Linh Thánh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ngài biết trái tim mong chờ, lạy Chúa xin thay đến mau, Thần Linh.